SBS Việt ngữ.
Tạp chí thể thao của SBS Radio cùng Xuân Ngọc và Việt Hoàng xin thân chào quý thính giả. Và thưa quý vị, những diễn biến trên sân đất nện ở giải Pháp mở rộng, những sự chuẩn bị World Cup của các đội bóng tối nay sẽ là những đội bóng cuối cùng mà chúng tôi thưa chuyện đến với quý vị để chúng ta chuẩn bị bước vào một sự kiện mà chúng ta đã chờ mong rất lâu, World Cup 2018. Thế nhưng như thường lệ có sự đồng hành của bình luận viên Việt Hoàng. Xin chào anh Việt Hoàng.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Vâng, thưa bình luận viên Việt Hoàng, khi mà theo dõi giải Roland Garros, người xem được mãn nhãn quá bởi vì đến bây giờ thì cái người được mệnh danh là ông vua sân đất nện có lẽ là chẳng còn có một cái gì để mà hối tiếc về cuộc đời chơi quần vợt của mình, cũng như là những cái dấu ấn mà anh để lại cho thế giới quần vợt. Tôi muốn nhắc tới Rafael Nadal. Thưa bình luận viên Việt Hoàng, một lần nữa anh chứng tỏ ngôi vương trên sân đất nện thì khó có thể ai lặp lại được, thưa anh.
Vâng, vào đêm hôm qua hay rạng sáng ngày hôm nay giờ của Úc thì Rafael Nadal đã giành chiến thắng trước tay vợt đang lên của Áo, đó là David Thiem, để giành chức vô địch của giải Pháp mở rộng. Điều đáng nói với chức vô địch Pháp mở rộng năm nay, năm 2018, thì Nadal đã nâng kỷ lục vô địch giải Pháp mở rộng lên 11 lần. Thì đây có thể nói là một cái kỷ lục vô tiền khoáng hậu, và bản thân Rafael Nadal cũng đã vượt qua cái kỷ lục của một tay vợt huyền thoại trước đó của người Australia, đó là Margaret Court, người đã từng 10 lần vô địch giải Úc mở rộng. Thì hiện giờ cái kỷ lục mà 11 lần vô địch của một giải mở rộng là kỷ lục mà Nadal đang giữ. Điều đang nói ở đây là cái sự vượt trội của Nadal ở trên sân đất nện, khi mà kể từ năm 2005 là lần đầu tiên anh tham dự giải Pháp mở rộng, thì cho tới nay tức là 13 năm thì anh đã vào tới 13 trận chung kết, và anh rằng anh sẽ giành thắng lợi ở 11 trận chung kết và chỉ để thua 2 trận, và 2 trận thua đó đều là 2 trận thua ở trận chung kết. Trong đó anh để thua Söderling năm 2012 và để thua Djokovic năm 2014. Thì đây có thể nói là những cái thất bại mà có lẽ là cái bàn đạp để Nadal giành được cái sự có thể nói là cái ngôi vương ở sân đất nện. Và điều đáng nói ở đây là ở giải Pháp mở rộng thì Nadal đã thi đấu 88 trận và anh chỉ để thua có đúng 2 trận, và 2 trận này đó chính là 2 trận chung kết năm 2012 và năm 2014. Và tới hiện tại thì Nadal đã có được 17 danh hiệu vô địch Grand Slam, và anh vượt qua kỷ lục của Sampras, đó là 16 chức vô địch Grand Slam. Và hiện giờ Nadal chỉ còn kém Federer có 3 chức vô địch Grand Slam mà thôi. Chúng ta hy vọng rằng Nadal sẽ còn tiếp tục cống hiến được những cái trận đấu tuyệt vời, và đặc biệt là một cái lối đánh đầy sức mạnh và có thể nói là khó có thể cưỡng lại được trên sân đất nện.
Vâng, tuyệt vời quá khi mà một lần nữa chúng ta trong vòng 3 năm nay chúng ta liên tục được chứng kiến những cái sự người ta gọi là hồi xuân của các tay vợt hàng đầu thế giới. Họ chứng minh rằng là đẳng cấp của họ có thể là gần với chữ vĩnh cửu. Tổng tốc hành Roger Federer đã chơi như thế nào trong 2 năm vừa qua, và bây giờ đến lượt Rafael Nadal, người bạn rất thân của tay vợt Roger. Thưa bình luận viên Việt Hoàng, ở hạng mục nữ thì có thể nói rằng đây cũng là một cái ngôi vô địch mà đáng để xem và đáng để bất ngờ chứ ạ?
Vâng, có thể nói là tay vợt số 1 được xếp hạng số 1 thế giới cũng từ khá lâu là Simona Halep. Cái điều đáng nói là cô được có thể nói là vị hoàng hậu mà không có ngai. Tức là cho tới thời điểm này, trong khoảng 2 năm vừa qua thì cô đã được xếp ở cái vị trí số 1 thế giới và hạt giống số 1 thế giới rất nhiều lần. Thế nhưng mà cô chưa một lần nào vô địch một giải Grand Slam. Mặc dù 3 lần trước thì Simona Halep đã 3 lần lọt vào trận chung kết, đó là giải Pháp mở rộng năm 2014, 2016 và giải Úc mở rộng năm 2017. Thế nhưng năm 2018, thế nhưng mà cô chưa một lần nào vô địch cả, và đều để thua ở 3 trận chung kết Grand Slam trước đó. Nhưng mùa giải năm nay thì mọi sự đã thay đổi đối với Simona Halep, và có thể nói những cái kinh nghiệm để thua ở trong những cái trận chung kết trước đã giúp cô mạnh mẽ hơn rất là nhiều, và người ta nói là quá tam ba bận. Năm nay Simona Halep đã giành được cái điều mà cô mong chờ từ rất là lâu, từ khi mà cô còn cầm vợt từ rất nhỏ, đó là giành được một chiếc vô địch của giải Grand Slam. Và trong cái trận chung kết của giải Grand Slam nữ thì cô đã giành chiến thắng trước vận động viên đến từ Mỹ, đó là Sloane Stephens. Đây cũng là một tay vợt đang lên và cũng có điểm mạnh ở trên sân đất nện. Điều đáng nói ở đây là trong trận chung kết, Simona Halep đã gặp rất là nhiều khó khăn khi mà cô để thua ở set đấu thứ nhất, rồi ở set đấu thứ hai cô cũng bị Sloane Stephens dẫn trước. Thế nhưng cô đã lội ngược dòng ngoạn mục để giành chiến thắng với tỷ số là 2-1 và qua đó giành được cái chiếc vô địch Grand Slam lần đầu tiên trong sự nghiệp của mình. Xin chúc mừng Simona Halep và hy vọng rằng với một tuổi đời còn rất là trẻ, Simona Halep sẽ còn nhiều năm thi đấu ở quần vợt đỉnh cao ở phía trước và cô sẽ còn giành được nhiều danh hiệu Grand Slam nữa.
Vâng, và ngôi hậu đang chờ đợi Halep ở phía trước. Chúng ta tạm biệt với sân đất nện của Roland Garros để đến với sự chuẩn bị cho World Cup. Thưa bình luận viên Việt Hoàng, đến bây giờ thì cả 32 đội bóng, chúng ta còn 3 đội nữa thôi là chưa nói đến. Peru, Colombia và đội chủ nhà Nga. Tôi đang chờ mong thông tin của anh nói về đội chủ nhà Nga đây, bởi vì đây là một cái đội bóng mà nó tạo được một cái điều rất thú vị cho những người xem World Cup năm nào cũng như vậy. Tức là họ đến với World Cup một cách lặng lẽ đấy, nhưng cái điều mà họ mang lại cho World Cup thì không lặng lẽ một chút nào. Đặc biệt là trong những cái mùa giải cách đây khoảng 10 năm tôi vẫn còn nhớ, đó là khi mà đội tuyển Nga tạo nên một cái bất ngờ vô cùng lớn và những cái tên tuổi của họ về sau bắt đầu từ đó mới được nổi tiếng và bước vào bóng đá châu Âu đó, với những cái bản hợp đồng rất là đáng tiền. Và năm nay thưa bình luận viên Việt Hoàng, có lẽ là chúng ta dành thời gian cho đội tuyển Nga trước. Với đội tuyển Nga thì cái điều mà người ta thấy rất rõ đấy là một cái đội quân mà có thể nói rằng là trước khi đến với World Cup thì thông thường là vô danh, thưa anh.
Vâng, vào thời điểm hiện tại thì Nga là đội bóng xếp hạng thấp nhất trên bảng xếp hạng của FIFA tham dự World Cup. Đội Nga hiện giờ đang xếp ở vị trí thứ 70, có thể nói đây là một cái vị trí xếp hạng rất là thấp. Điều này cũng phản ánh rất là đúng cái thực lực của đội tuyển Nga trong thời gian trở lại đây, khi mà họ thi đấu thực sự là không có gì là đẹp mắt, và có thể nói là họ có những cái trận đấu giao hữu, mặc dù là những trận đấu giao hữu thôi nhưng cũng không thể hiện được mình. Điều đó được phản ánh rất là rõ từ cái đỉnh cao gần đây nhất, đó là năm 2008 khi mà đội tuyển Nga lọt vào tới trận bán kết của giải Euro năm 2008 dưới thời huấn luyện viên Kurt Hiddink. Thì kể từ đó tới nay đội tuyển Nga chưa một lần có thể nói là giành được một vé vào tham dự một cái giải đấu quốc tế như là World Cup năm 2014, năm World Cup năm 2010 hay là Euro năm 2012 và 2016. Đây là những cái giải đấu mà đội tuyển Nga đều không được góp mặt vì cái thành tích có thể nói là ở vòng loại rất là kém. Và vào thời điểm này thì cái việc mà được tham dự World Cup cũng rất là may mắn khi mà cái World Cup được tổ chức trên sân nhà của đội tuyển Nga. Thế nhưng mà phong độ của họ thì hiện giờ đang rất là kém cỏi, và có thể nói là kể từ năm 2008 tới thời điểm này thì đội tuyển Nga đang tụt dốc không phanh. Ngôi sao hiện tại của đội tuyển Nga đó chính là thủ môn Igor Akinfeev. Thì đây là một thủ môn dày dặn kinh nghiệm, thế nhưng điều đáng nói là anh ấy thường mắc sai lầm ở những cái giây phút quan trọng. Và huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Nga thì không ai khác cũng lại là một cựu thủ môn của đội tuyển Liên Xô cũ, Chesterov. Đây là một cái cầu thủ thủ môn rất là nổi tiếng ở cuối những năm 80 và đầu những năm 90 của đội tuyển Nga. Có thể nói là cái sự chuẩn bị của đội tuyển Nga cho cái World Cup lần này không phải là được như ý, khi mà có thể nói phần lớn các cầu thủ trong đội hình của đội tuyển Nga đều thi đấu ở giải quốc nội mà thôi. Trong cái kỳ World Cup lần này thì đội tuyển Nga sẽ ở cùng bảng A cùng với đội tuyển Ai Cập, với Ả Rập Xê Út và với Uruguay. Thì mặc dù trên lý thuyết mà nói thì được đánh giá là nước chủ nhà và xếp hạng hạt giống, thế nhưng mà đội tuyển Nga có thể nói sẽ phải thi đấu rất là cố gắng nếu như họ muốn vượt qua vòng bảng, và đặc biệt là nếu họ muốn vượt qua hai cái đối thủ rất là khó chơi, đó là Ai Cập và Uruguay.
Và tôi cũng đang muốn chờ xem là không biết là đội tuyển Nga sẽ thi đấu như thế nào với đội hình như hiện nay, khi mà đẳng cấp của họ bị đánh giá đến bậc thứ 70 trong bảng xếp hạng của FIFA tham dự World Cup lần này. Nhưng mà đối với Ai Cập hay là Ả Rập Xê Út, còn Uruguay chúng ta có thể đặt sang một bên, bởi vì đó là đội bóng tôi tin rằng là họ ở một cái cửa trên. Còn hai cái đội còn lại thì đối với Nga tôi nghĩ là Nga vẫn có thể tạo được những cái bất ngờ nhất định, và đặc biệt là khi mà thi đấu trên sân nhà thì họ đã có cái lợi thế rồi, và hy vọng rằng là với vai trò của đội chủ nhà thì khán giả Nga sẽ không phải chia tay đội tuyển này quá sớm. Bây giờ chúng ta đến với một đội tuyển khác, thưa anh, ở khu vực Nam Mỹ, Colombia. đội bóng này luôn luôn làm cho người ta nhớ đến, ngoài những cái hay trên sân cỏ trong những cái thập niên 80-90, thì nhớ đến những cái vụ, phải nói là những vụ scandal rất là lớn liên quan đến cầu thủ, thưa anh.
Có thể nói tôi dành Colombia vào cái chương trình cuối cùng, bởi vì theo tôi nghĩ đây chính là một chú ngựa ổ của giải. Việc mà tôi đánh giá Colombia được đánh giá là một chú ngựa ổ của giải, bởi vì vào thời điểm hiện tại họ có một đội hình khá là đồng đều, họ có hàng tiền đạo có thể nói khá là tuyệt vời, khi mà họ có mũi nhọn là Ramadel Falcao và đặc biệt là tiền vệ James Rodriguez của Real Madrid, thì đây là những ngôi sao, và họ đã có một cái đội hình từ hậu vệ đến tiền vệ có thể nói được tổ chức rất là tốt dưới tay của vị huấn luyện viên hiện tại, đó là Jose Parkman. Đây là một vị huấn luyện viên đã từng làm việc rất là nhiều ở bóng đá, đã từng làm việc rất là nhiều ở bóng đá Nam Mỹ, và ông đã từng đưa đội tuyển Argentina vào đến vòng tứ kết tại World Cup năm 2006. Ông cũng là người từng làm việc với cái thế hệ cầu thủ trẻ vàng của Argentina, trong đó có Lionel Messi hay là Mascherano. Thì cái vị huấn luyện viên này có thể nói trong thời gian trở đây đã tổ chức cho Colombia có một cái lối chơi hợp lý hơn. Tôi tin rằng là Colombia có thể làm được một điều tốt hơn so với World Cup năm 2014 tại Brazil, khi mà họ lọt vào đến vòng tứ kết và chỉ để thua Brazil ở trong trận tứ kết mà thôi. Còn một điều đáng nói nữa, tức là kể từ năm 2014 đến nay thì về thành tích có thể Colombia không phải là nổi bật, khi mà ở cái vòng loại World Cup lần này thì họ chỉ phải chờ đến cái vòng đấu cuối cùng họ mới giành được chiếc vé vào dự World Cup. Thế nhưng theo tôi nghĩ cái kinh nghiệm năm 2014, khi mà cái hình ảnh mà ngôi sao của họ là James Rodriguez khóc khi mà để thua ở trận tứ kết trước Brazil, thì có thể nói là một hình ảnh nổi bật của cái kỳ World Cup năm 2014. Điều đó cho thấy rằng cái cảm hứng và đặc biệt là cái sự đam mê của các cái cầu thủ của Colombia rất là lớn, và tôi hy vọng rằng lần này với 4 năm kinh nghiệm và 4 năm khi các cầu thủ của Colombia đã trưởng thành hơn, họ sẽ làm được một điều tốt hơn, đó là vượt qua được vòng tứ kết.
Vâng, khi mà nói tới Colombia thì tôi lại nhớ lại World Cup 2014, chính Rodriguez đã có bàn thắng cực kỳ đẹp bằng một pha khống chế bóng bằng ngực và vô lê ngay. Một cái bàn thắng có thể nói là để đời, một trong những bàn thắng đẹp nhất của World Cup, thưa bình luận viên Việt Hoàng. Và nhắc tới Colombia, Xuân Ngọc cũng xin rất là muốn chia sẻ với quý vị luôn một cái câu chuyện về thực tế cuộc sống ở Colombia. Bởi vì tôi có một người bạn, đó là một cô gái, và cô ấy chia sẻ tôi rất là tò mò về cái đời sống bóng đá ở Colombia như nào. Bởi vì là ai cũng đều đọc tin tức báo chí thì thấy rằng Colombia là đất nước rất là nhiều tệ nạn ma túy, xảy ra những cái vụ liên quan đến mafia rất là nhiều, và liên quan đến cả những cầu thủ nữa. Trong cái thời ngày xưa thì có Escobar đã bị ám sát như thế. Đấy, thì không biết là bóng đá của họ như thế nào, và đặc biệt là cái niềm đam mê đó bóng đá ra sao. Khi bình luận viên Việt Hoàng vừa mới nhắc tới đó thì tôi lại nhớ lại câu chuyện đó. Thì cô ấy hỏi luôn là thế anh có chơi bóng đá hay không. Bảo tôi có chơi bóng đá. Thế thì nếu mà khi nào có điều kiện thì anh có thể ra sân chơi với tôi. Tôi hoàn toàn cũng có thể chơi bóng đá được bình thường, bởi vì con gái ở Colombia chơi bóng đá cũng là thường xuyên, thưa bình luận viên Việt Hoàng và thưa quý vị. Đó là một trong những môn thể thao ưa thích của các cô gái Colombia luôn. Đó, và họ chơi bóng rất là tốt. Thì Xuân Ngọc muốn chia sẻ với quý vị đấy, cái niềm đam mê của một đội bóng Nam Mỹ nó là như vậy. Và tôi tin chắc rằng là cái máu, nó ăn trong máu cũng giống như Brazil thôi. Thì họ hoàn toàn có đầy đủ những tài năng của mình trong đội hình. Thưa bình luận viên Việt Hoàng, đội bóng cuối cùng Peru, thưa anh, họ sẽ mang điều gì tới World Cup ạ?
Vâng, Peru hiện giờ mặc dù trên về thành tích mà nói thì họ cũng không phải, trên giấy tờ mà nói thì họ không có một ngôi sao nào cả. Thế nhưng mà hiện tại thì họ lại đứng ở thứ 11 ở trên bảng xếp hạng của FIFA, và tôi cũng chọn Peru ở trong cái chương trình cuộc chuẩn bị cuối cùng cho kỳ World Cup, bởi vì đây sẽ là đội bóng cùng bảng với Australia, và đội bóng có thể nói là được đánh giá thấp nhất trong bảng đấu với Australia, trong đó có Pháp, Đan Mạch và Australia. Thế nhưng đây có thể nói là một đối thủ chúng ta, đặc biệt là đội tuyển Australia, không nên đánh giá thấp, bởi vì cái thành tích của họ đứng thứ 11 trên bảng xếp hạng là một cái phản ánh rất là đúng cho cái thực lực, cái thành tích thi đấu của họ. Năm nay là lần đầu tiên Peru được tham dự World Cup kể từ năm 1980, và cái ngôi sao tiền đạo của họ Paulo Guerrero thì đây là một cựu binh của Bayern Munich, hiện giờ anh đã ở bên kia sân dốc của sự nghiệp rồi, hiện giờ đang 33 tuổi và đang thi đấu trong màu áo của Flamengo của Brazil. Điều đáng nói là tiền đạo này đã từng bị cấm thi đấu vì sử dụng chất cấm, chất kích thích cấm. Thế nhưng mà sau khi kháng cáo thì anh đã được lựa chọn và tham dự cái kỳ World Cup lần này. Thế nhưng cho điều đấy cho thấy rằng là về trên giấy tờ mà nói thì Peru hoàn toàn là không có gì để đáng sợ khi mà ngôi sao tiền đạo và ngôi sao sáng nhất của họ lại là một vị tiền đạo 33 tuổi và hiện giờ cũng đang thi đấu ở một giải bóng đá của Nam Mỹ mà thôi. Thế nhưng điều đó cho thấy rằng là Peru có một cái tập thể rất là mạnh và vị huấn luyện viên hiện tại của họ là Ricardo Gareca, là một cựu cầu thủ của Argentina. Ông kể từ khi lãnh đạo Peru thì ông với rất nhiều kinh nghiệm làm việc ở bóng đá Nam Mỹ thì ông đã xây dựng một cái lối chơi rất là phù hợp với các cầu thủ của Peru, đó là một lối chơi phòng ngự rất là chặt và phản công nhanh dựa vào tốc độ của các cái tiền đạo mũi nhọn và đặc biệt là sự khôn khéo và sự tinh quái của các cầu vệ cũng như tiền vệ để giữ bóng mỗi khi đội nhà có bóng. Thì cái lối chơi hợp lý này đã giúp cho Peru có thành tích thi đấu rất là tốt và hiện giờ họ đang xếp ở thứ 11 trên bảng xếp hạng của FIFA. Và chính vì lẽ đó mà theo tôi nghĩ đội tuyển Australia phải thực sự cẩn trọng trước Peru, mặc dù đây có thể nói là được một đội bóng không được đánh giá cao ở bảng đấu của Australia.
Tôi hoàn toàn đồng tình với bình luận viên Việt Hoàng. Ở cái bảng đấu của Úc thì rõ ràng là với cái phong độ của đội tuyển Úc cũng như với năng lực của những cầu thủ trong đội hình đến bây giờ thì đội Úc phải cẩn trọng từng trận đấu và trận đấu nào cũng như một trận chung kết rồi. Quý thính giả đang nghe tạp chí thể thao của SBS Radio và chúng ta dành một vài phút cho một cái tin bên lề cũng rất là đáng chú ý. Thần đồng bóng bàn của Nhật Bản mới có 14 tuổi thôi nhưng vượt qua những tay vợt kỳ cựu và có thể nói là sáng nhất trên cái bầu trời bóng bàn của thế giới, thưa anh.
Thần đồng mà chúng ta muốn nhắc tới đó là tay vợt Tomokazu Harimoto của Nhật Bản. Mặc dù mới 14 tuổi thôi thì nhưng mà cái tên của tay vợt này đã có thể nói là nổi đình nổi đám trên có thể nói là bầu trời bóng bàn trên thế giới khi mà có thể nói là các cái ngôi vị đầu tiên của bóng bàn thế giới đều thuộc về các tay vợt Trung Quốc. Harimoto trong thời gian vừa qua đã lên như diều gặp gió và có thể nói là tay vợt 14 tuổi này thi đấu trước tay vợt đàn anh, trước những nhà vô địch thế giới mà không một chút ngại ngần. Điều đáng nói là ở trong cái giải bóng bàn Nhật Bản mở rộng thì tay vợt này đã loại tay vợt số 1 thế giới, đó là Mã Long của Trung Quốc ở trận tứ kết, rồi tiếp tục thắng Trương Kế Hoa là tay vợt trước đây cũng là số 1 thế giới và vô địch giành chức huy chương vàng Olympic năm 2012, để qua đó Harimoto giành được cái chức huy chương vàng, có thể nói chức vô địch của giải Nhật Bản mở rộng trên sân nhà. Và thêm vào đó nữa là có thể nói trên con đường giành chức vô địch thì Harimoto mặc dù mới có 14 tuổi thôi đã thể hiện được một cái tinh thần thi đấu và một cái ý chí tuyệt vời khi mà trong những cái trận đấu gặp tay vợt đàn anh và đặc biệt là những tay vợt đến từ Trung Quốc thì anh có thể nói cậu bé này thi đấu rất là dẻo dai và có những cái lúc tưởng chừng như là cậu bé này sẽ bị suy sụp, thế nhưng vào những lúc quyết định nhất thì Harimoto lại thể hiện được bản lĩnh của mình và có thể nói chức vô địch của giải Nhật Bản mở rộng là hoàn toàn xứng đáng. Và mục tiêu sắp tới của Harimoto đó chính là chiếc huy chương vàng của Olympic năm 2020 sẽ được tổ chức tại Tokyo và chúng ta sẽ hy vọng rằng tay vợt cậu bé này sẽ tiếp tục lớn mạnh trong thời gian tới để có thể nói là xóa tan cái sự thống trị của các tay vợt Trung Quốc trên cái trường bóng bàn thế giới.
Và với thông tin này tới đây tạp chí thể thao của SBS cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng đã đồng hành với chương trình.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin cảm ơn các quý thính giả của SBS Radio.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.